Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật, mùng 10 tháng 12 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, Việt Hùng sẽ đưa chúng ta tới lễ hội ánh sáng trên sông tại khu phố cổ Alexandria. Tiếp theo là Trà My với chương trình hỏi đáp về di trú Mỹ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng chuyên mục hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, vào thời điểm cuối năm này, rất nhiều hoạt động lễ hội đang được tổ chức tại khu vực thủ đô Washington DC và các vùng lân cận như tiểu bang Virginia và Maryland. Vào dịp gần đây, chương trình lễ hội ánh sáng đã diễn ra tại khu phố cổ Alexandria, một địa điểm du lịch nổi tiếng của tiểu bang Virginia. VOA Việt ngữ xin mời quý vị cùng tham gia vào lễ hội rực rỡ này qua ghi nhận của phóng viên của chúng tôi.
Vào cuối tuần qua, thì hàng chục nghìn người đã tìm về khu bến cảng thuộc phố cổ Alexandria để được chiêm ngưỡng lễ hội ánh sáng được tạo ra bởi hàng trăm chiếc thuyền mang đèn màu chạy dọc theo bờ sông Potomac. Mỗi thuyền được trang trí theo một chủ đề khác nhau, nhưng tựu chung lại đều có nội dung về ngày lễ Noel đang đến rất gần. Những chiếc thuyền đã thắp sáng dòng sông Potomac, đoạn chảy qua khu phố cổ Alexandria, đem đến một vẻ đẹp khác lạ, hấp dẫn dành cho những ai tới tham dự lễ hội. Bà Jana McKen từ Virginia nói,
đây là lần đầu tiên tôi tới với lễ hội này. Rõ ràng những hoạt động như thế này thật là tuyệt vời trong dịp cuối tuần, đặc biệt là đối với lũ trẻ nhà tôi.
Cũng trong dịp này thì khu phố nghệ thuật Topedo nằm ngay gần khu bến cảng cũng đã được các nghệ sĩ trang trí theo chủ đề Giáng sinh và mở cửa cả đêm để phục vụ du khách. Tới đây các gia đình có trẻ nhỏ còn có dịp được gặp, trò chuyện và chụp ảnh cùng ông già Noel. Mặc dù đây chỉ là một hoạt động bên lề của những chương trình triển lãm nghệ thuật của các nghệ sĩ trong khu phố nghệ thuật này, nhưng nó cũng khiến du khách cảm thấy ấm áp, đặc biệt là những đứa trẻ khi chúng được ngồi trong vòng tay của ông già Noel. Anh Andres Capana, du khách từ Malaysia, cho biết.
Chúng tôi tới với khu phố nghệ thuật này với mục đích là hỗ trợ những nghệ sĩ và chương trình nghệ thuật tại đây. Và tôi nghe thấy là có ông già Noel tới đây. Vì thế mà tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này để cho mấy đứa nhỏ được gặp ông già Noel, vốn là giấc mơ của chúng. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời và tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.
Chị Jerry Cullen từ Virginia nói.
Thực sự là một lễ hội tuyệt vời ngày hôm nay. Những hoạt động như thế này tạo ra không khí sôi động, vui vẻ cho những ngày nghỉ cuối năm sắp tới. Rõ ràng trong cả một năm thì bạn không thể bỏ qua những chương trình lễ hội như thế này vì nó chỉ có mỗi năm một lần mà thôi.
Trong những ngày này thì toàn bộ khu phố cổ Alexandria cũng đã được trang trí đèn màu và có thể nói mọi con đường trong khu phố cổ này đều ngập tràn không khí Giáng sinh. Những nhà hàng, quán cà phê lúc nào cũng đông khách và mở cửa muộn hơn dịp này. Tại khu quảng trường trung tâm, một cây thông Noel lớn cũng đã được dựng lên thu hút rất nhiều gia đình tới đây chụp ảnh. Và sau một đêm ăn uống vui chơi đầm ấm bên gia đình và bạn bè, mọi người có thể ra về trên những chuyến xe miễn phí được bố trí riêng, phục vụ những du khách tới với lễ hội như thế này. Lễ hội ánh sáng trên sông tại khu phố cổ Alexandria là một hoạt động hàng năm được tổ chức vào cuối tuần đầu tiên của tháng 12 để chào đón những sự kiện và dịp nghỉ lễ cuối năm.
Mi xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Mỹ hàng tuần với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas, người có gần chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú và giúp đỡ cộng đồng hỗ trợ pháp lý liên quan đến lĩnh vực di trú di dân. Xin chào luật sư Khanh ạ.
Phan xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Chương trình ngày hôm nay chủ đề nói về visa F2 có hai dạng A and B. Thường trú nhân thẻ xanh ở Mỹ có thể bảo lãnh thân nhân gia đình của mình. Và xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu xem những người có thẻ xanh có thể bảo lãnh những ai, điều kiện như thế nào, thời gian bao lâu, nộp ở đâu. Xin luật sư Khanh vui lòng cho Trà My biết, nói một cách nôm na, visa F2 dành cho những ai và những điều kiện phải đáp ứng là gì thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì giống như chị nói visa F2 á, thì nó chia ra thành hai loại, một là F2A và hai là F2B. F2A là cho những người thường trú nhân mà muốn bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Thì cái lúc mà mình làm giấy tờ thì mình gửi giấy tờ vào cho sở di trú và họ sẽ cho mình cái dạng là F2A. Còn F2B là cho người thường trú nhân bảo lãnh con cái nào chưa lập gia đình mà đã quá 21 tuổi rồi. Thì một khi mình nộp những cái bộ hồ sơ như vậy vào sở di trú thì họ sẽ cho mình cái category là F2B. Thì cái sự khác biệt giữa A và B là cái ngày mình đợi để mà tới phiên mình lấy phỏng vấn để bên lãnh sự quán để mình qua Mỹ. Nữa là những người con này không có thể nào lập gia đình. Còn nếu mà đã lập gia đình rồi mà mình chưa làm giấy tờ bảo lãnh mà muốn bảo lãnh những người con như vậy thì họ phải một là ly dị hoặc hai là cái cuộc hôn nhân của họ coi như phải xóa bỏ mình mới bảo lãnh họ được. Còn nếu mà mình đang làm giấy ly dị mà mình ví dụ mình đang làm giấy bảo lãnh mà người con này họ lập gia đình thì cái hồ sơ đó sẽ bị bác hoàn toàn.
F2A và F2B khác nhau ở cái thời gian hồ sơ chờ đợi được xét duyệt. Xin luật sư cho biết thời gian của mỗi trường hợp như thế nào?
Dạ thưa chị, là F2A á, bây giờ thì sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 12 năm 2015. Có nghĩa là nếu mà bây giờ mình nộp giấy tờ thì cái thời gian mình đợi từ lúc mình nộp giấy tờ tới lúc mà cái người mình muốn bảo lãnh được gọi đi phỏng vấn á, thì cỡ là 2 năm dưới dạng F2A. Còn dạng F2B thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 11 năm 2010. Thì ví dụ bây giờ mình làm giấy tờ thì cái thời gian mình đợi cũng cỡ là 7 năm. Tới phiên mình để gọi cái người bảo lãnh đi phỏng vấn ở bên lãnh sự quán. F2B là người thường trú nhân bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi thôi. Còn F2A là coi như là bảo lãnh vợ chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi.
Ngoài cái chuyện thời gian, còn cái điều kiện tài chính cũng là một cái điều kiện rất quan trọng. Thì cái người mà thẻ xanh ở Mỹ khi họ mở hồ sơ bảo lãnh cho vợ chồng hoặc con cái trên hoặc dưới 21 tuổi thì cái điều kiện tài chính bắt buộc đối với mỗi đầu người như thế nào thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì lúc mà tới gần khi mà mình gọi làm hồ sơ để gọi đi phỏng vấn tới lúc đó mình mới lo về vấn đề tài chính. Thì giống như Khanh nói thì với chị thì lúc mà mình mới bắt đầu mình mở hồ sơ thì mình điền cái đơn I-130 với sở di trú. Mình gửi cái đó bộ hồ sơ đó vào cho sở di trú xong mình ngồi đợi. Mình ngồi đợi tới lúc nào cái ngày priority day của mình nó mới tới phiên của mình để mà đi phỏng vấn á. Thì tới lúc đó mình mới làm cái bộ giống như là cái bộ giấy tờ kế tiếp để gửi lên cho trung tâm thị thực. Cái đó bao gồm cái đơn bảo trợ tài chính. Và cái mức lương cái người đứng ra mà bảo lãnh bên này á thì cũng tùy theo mình bảo lãnh bao nhiêu người và tùy theo mình khai thuế như thế nào ở bên này. Ví dụ bây giờ Khanh chỉ dùng Khanh làm một ví dụ. Ví dụ bây giờ Khanh là độc thân. Khanh làm cỡ 45.000 một năm chẳng hạn. Và bây giờ Khanh muốn bảo lãnh vợ của Khanh và một người con của Khanh bên Việt Nam. Thì tính cái household size của Khanh thì là một mình Khanh thôi. Tại vì Khanh không có cái người nào mà để mà Khanh claim là dependent. Và Khanh sẽ tính hai cái người, người vợ và cái người con của Khanh bên Việt Nam Khanh muốn bảo lãnh là cái gia đình của Khanh sẽ là cộng là số 3. Nên vì vậy bây giờ sở di trú cái mức lương mà họ cần mức lương tối thiểu mà họ cần cho cái đơn bảo trợ tài chính cho 3 người á là bây giờ hiện tại họ tính là 26.000.
26.000 cho 3 người, như vậy chia ra đầu người mình có thể nói du di là khoảng chừng 7-8.000 một người phải không luật sư?
Cái đó cũng tùy chị, tại vì nếu mà tại vì cái này nó đi theo cái Federal Poverty Guideline đó chị, thì mà theo cái Federal Poverty Guideline thì cái mức lương cái bắt đầu hai người thì là 19.000-20.000, sau đó cứ cắt nhau 5.000, mỗi người 5.000 cho nhóm cắt ăn. Thì nếu như vậy bây giờ nếu mà Khanh muốn bảo lãnh cho 4 người đi chẳng hạn thì mình sẽ cứ mỗi người mình cộng thêm 5.000 nữa vào. Và cái này á, là chỉ nói là nếu mà cái người bảo lãnh mà họ có đi làm, ví dụ mà họ có đi làm mà cái mức lương họ không đủ, thì bây giờ ví dụ Khanh nói cái trường hợp của Khanh đi, thay vì Khanh làm là 45.000, bây giờ Khanh chỉ làm 20.000 thôi, Khanh chỉ khai là 20.000. Và cái mức lương mà Khanh cần là 26.000. Thì trong cái trường hợp này mình có thể thế chấp tài sản hoặc là tiền bạc của mình vào để mà cho giống như lắp lại cái sự thiếu thoát đó. Cái bài toán là coi như mình lấy cái 26.000 mình trừ 20.000 có nghĩa là 6.000. 6.000 đó mình nhân 5, nhân con số là 5 là 30.000. Rồi, nếu mà mình có thể thế chấp có nghĩa là mình nói mình có tài sản, có nghĩa là nhà cửa, mà nhà cửa mình trả cái số tiền vốn trong đó là đã hơn 30.000 hay 35.000 hay đó. Thì mình có thể dùng ở đó để mình thế chấp vào mà mình không cần phải nhờ một cái người đứng ra làm bảo trợ tài chính chung với mình. Và mình có thể coi như là thế chấp bằng của cải trong nhà cửa là một, tiền mặt của mình trong tài khoản ngân hàng là hai. Và cái thứ ba là những cái investment account với những cái số tiền mình đầu tư vào trong tài giống như chứng khoán chẳng hạn. Mình có thể dùng ba cái đó để mình thế chấp, và nếu mà làm sao mình làm đủ cái con số đó thì mình không có cần cái người đứng ra để mà làm cái bộ bảo trợ tài chính cho mình.
Nếu không đủ thì mình nhờ một người đứng ra gọi là đồng bảo trợ với mình phải không thưa luật sư? Và cái điều kiện đối với cái người gọi là co-sign nó đồng bảo trợ đó như thế nào ạ?
Cái điều kiện với cái người co-sign đó là một là họ phải có một là người họ là quốc tịch Mỹ hoặc là thường trú nhân. Hoặc hai là họ có một cái visa để mà đi làm bên này, mà cái visa đi lâu làm lâu dài giống như Khanh nói là cái chị là cái loại L1 hoặc là H1B chẳng hạn. Và sau đó nữa là cái mức lương của họ phải ít nhất là đầy hơn cái số tiền mà sở di trú họ cần. Nếu mà cái số mà mình sở di trú họ cần 26.000 mà cái lương của người này 20.000 thì họ vẫn có thể thế chấp tài sản của họ vào được nữa nếu mà cần thiết. Còn thông thường lúc mà Khanh làm hồ sơ mà thân chủ họ cần cái người đứng ra để mà co-sign á thì Khanh lúc nào Khanh cũng phải coi là cái người co-sign này Khanh cũng không có thích thế chấp tài sản vào. Khanh muốn là cái người co-sign này họ phải có đầy đủ cái số tiền trong cái lúc mà họ khai thuế để mà làm giấy bảo trợ tài chính, chứ không á, thì có nhiều lúc sở di trú họ cứ đòi qua đòi lại để chứng minh này chứng minh nọ, có nghĩa nó kéo dài cái hồ sơ của mình.
Với sở xã hội Mỹ, với chính phủ Mỹ là mình phải ràng buộc điều kiện làm chịu trách nhiệm bao nhiêu năm bảo bọc tài chính cho những người mà mình bảo lãnh mỗi người bao nhiêu năm, và trong suốt cái thời gian đó thì người đó sẽ không phải là lệ thuộc vào xã hội Mỹ đó. Thì xin luật sư cho biết là cái người bảo trợ chính và người đồng bảo trợ chịu trách nhiệm như thế nào trong thời gian bao lâu?
Dạ thưa chị, câu hỏi này của chị rất là hay. Thông thường lúc mà mình làm cái đơn bảo trợ tài chính thì cái đơn bảo trợ tài chính lúc mà mình đọc cái nội dung nó nói là mình sẽ có trách nhiệm một trong hai trường hợp nhé. Một là cái nào tới trước, một là 10 năm từ cái ngày là cái người đó đặt chân qua nước Mỹ, hoặc hai là cái ngày cái người mình làm cái bảo trợ tài chính họ qua đây và họ nhập tịch, họ thành công để mà làm cái giấy nhập tịch và trở thành công dân Mỹ. Thì cái nào tới trước thì tới lúc đó cái trách nhiệm của mình mới hết. Thông thường những người thường trú nhân họ qua đây sau khi họ có thẻ xanh trong vòng 5 năm, Khanh nói chỉ thông thường đó, họ có thẻ xanh trong vòng 5 năm thì họ có thể làm cái đơn để nhập tịch. Và sau khi họ nhập tịch có nghĩa là cái trách nhiệm của cái người đứng ra làm bảo trợ tài chính coi như là không còn nữa. Và nếu mà cái người mình bảo trợ qua đây đó mà họ cưới một cái người có quốc tịch Mỹ thì họ có thể xin nhập tịch trong vòng 3 năm thay vì 5 năm. Thì tới lúc đó thì cái trách nhiệm của mình nó sẽ coi như là nó sẽ cắt đứt nhanh hơn thay vì 5 năm hoặc 10 năm. Thì đó là cái thời gian mà mình phải có trách nhiệm. Và cái thứ hai, thông thường trong những cái đơn bảo trợ tài chính này thì đúng là mình không có thể nào cho những cái người mình điền cái đơn này họ qua đây để mà coi như họ làm một cái public charge, có nghĩa là họ
gánh
dùng những cái tệ nạn xã hội đó. Thì nếu mà mình để cho họ như vậy á, thì họ chính những người này họ có thể kiện mình. Và họ kiện, thông thường Khanh thấy những cái bộ hồ sơ như vậy là trong những cái bộ hồ sơ hôn nhân á, thì chồng bảo lãnh vợ qua và chồng không có cho vợ đi làm và vợ ở nhà, xong hai người ly dị, xong vợ mới đưa cái đơn bảo trợ tài chính này ra trước quan tòa, nói là thưa quan tòa, ông chồng tôi ông bảo lãnh qua tôi qua mà ông không cho tôi đi làm, và bây giờ hai người chúng tôi ly dị và tôi không có tiền nên bây giờ bắt buộc là ông phải trả cái mức cái số tối thiểu cho tôi là ít nhất là 15.000. Theo cái Federal Poverty Guideline đó thì mình phải trả cho họ đúng 125% của cái Federal Poverty Guideline. Thì theo cái tổng số của 2017 thì hiện tại con số đó cỡ là 15.000 một năm. Có vài trường hợp đó có xảy ra mà khi người vợ họ kiện người chồng lúc mà họ ra tòa ly dị, họ nói là họ không có thể đi làm được bởi vì lúc họ qua trước giờ chồng bắt họ ở nhà. Nên có nhiều quan tòa gia đình họ áp dụng cái đơn bảo trợ tài chính đó, họ nói đây là một cái hợp đồng cho dù quý vị ký đây là một cái hợp đồng mà quý vị nói với sở di trú là quý vị sẽ không có để cho cái người này lăn vào trong cái tình trạng coi như bị là tệ nạn của xã hội đó.
Gánh nặng xã hội, dạ. Vâng, nhưng mà thưa luật sư, đó luật sư vừa nói cái ví dụ đó là chính cái người đó trong trường hợp mà họ bị cái vấn đề gì đó rồi họ kiện ngược lại cái người bảo trợ mình. Nhưng mà cũng có thể cũng những cái trường hợp khác, tức là hai người không kiện nhau nhưng mà ngoài xã hội, tức là sở xã hội hay là những cái nơi nào mà cái người được bảo lãnh sang đây họ đi kiếm cái sự giúp đỡ về tài chính đó, thì họ có thể khiến cho cái người bảo lãnh họ bị kiện tụng hay không từ phía xã hội?
Dạ thưa chị, thông thường thì đáng lẽ cái chuyện đó có thể xảy ra. Giống như ví dụ cái người đó họ qua đây mà họ đi xin food stamp hoặc là họ đi xin mấy cái Medicaid đi chẳng hạn,
dạ, cho khám sức khỏe,
cấp về sức khỏe đó. Thì thông thường trên cái hình cái luật pháp thì mình coi như là gánh nặng của xã hội rồi. Thì đó, nhưng mà cái này nó đòi hỏi là những cái chính quyền mà những cái chương trình đó họ phải đi kiện ngược lại cái người mà họ làm cái đơn bảo trợ tài chính. Khanh trước giờ Khanh chưa có thấy những cái trường hợp đó xảy ra. Khanh chưa tôi thấy có nghĩa là không có nghĩa là nó chưa có xảy ra. Nhưng mà Khanh có nghe lại thấy là cũng là có nhưng mà rất là hiếm. Thay vì giống như cái trường hợp mà Khanh nói hai vợ chồng ly dị mà người vợ họ muốn áp dụng cái đơn bảo trợ tài chính đó, thì cái đó nó xảy ra nhiều hơn là cái trường hợp mà cái chương trình cho bảo trợ về vấn đề khám sức khỏe chẳng hạn mà họ đi kiện ngược lại cái người mà làm cái đơn bảo trợ tài chính. Cái đó thì nó hiếm hơn.
Vâng, tại vì ngay cái lúc mà anh làm đơn bảo lãnh đó là anh đã cam kết là có trách nhiệm bảo trợ cho người này về mặt tài chính trong suốt 10 năm. Thì 10 năm đó cái người được bảo lãnh đó họ không phải là một gánh nặng của xã hội Mỹ, mà nhất là trong cái thời chính quyền của Tổng thống Trump thì mọi chuyện nó siết chặt hơn. Ông Trump phản đối cái chuyện là những di dân tới đây làm gánh nặng của nước Mỹ, thì cái điều kiện này là một trong những cái quy định mà những người bảo lãnh và những người được bảo lãnh cần phải ghi nhớ, vì chưa có trường hợp xảy ra bị kiện không có nghĩa là nó không xảy ra. Có thể là người ta chưa bị phát hiện, nhưng mà nếu cái người được bảo lãnh qua đây mà đi xin trợ cấp xã hội đó cũng có thể là một nguy cơ khiến cho người đã mở hồ sơ bảo lãnh gặp rắc rối.
Dạ đúng chị, rất đúng ạ.
Dạ. Thưa luật sư, hiện bây giờ xin tạm ngưng cái chủ đề F2 để mình trả lời những câu hỏi để tránh cho quý vị khán thính giả chờ lâu những cái thắc mắc mà sốt ruột nhé. Mình đang nói về thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng con cái, nhưng mà Trà My tạm ngưng trong đôi phút để trả lời những câu hỏi của các bạn và mình sẽ trở lại với thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng con cái tiếp nha. Vâng, câu hỏi đầu tiên, khi nào có live cho dạng bảo lãnh F4? Dạ thưa, F4 đã thực hiện rồi. Xin mời quý vị và các bạn coi lại những chương trình trước vào Facebook của Đài VOA đó, kiếm lại những video cũ hoặc là trên trang chính của Đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi có cái phần hỏi đáp di trú trực tiếp đã lưu lại và quý vị cứ lần vào những cái chương trình cũ đó thì sẽ có F4. Vâng, Mỹ Linh hỏi, một người đi du lịch sang Mỹ muốn xin chuyển diện từ du lịch sang du học trong thời điểm này được không? Xin cảm ơn luật sư.
Dạ thưa chị, câu trả lời của chị thì được. Khanh cũng đã làm những cái hồ sơ như vậy rồi, nhưng mà bây giờ thì mình phải tính trước, coi như đây là một cái ván cờ chẳng hạn, lúc nào Khanh cũng thích dùng cái ván cờ này. Thì nói chung là nếu mà chị đi du lịch qua nước Mỹ, chị phải đợi ít nhất là 90 ngày. Ít nhất là 90 ngày sau khi chị qua đây, rồi tới lúc đó chị mới bắt đầu chị làm giấy tờ để mà coi như là chuyển dạng từ B1 qua F1. Thì trong cái 90 ngày đầu tiên, chị có thể đi nói chuyện với trường, cái người designated school official đó. Thì coi như mình chị có thể nói chuyện với họ, nhưng mà đừng có gì trên giấy tờ hết đó. Những giấy tờ chính thức, những gì mà chị sẽ ký với trường sẽ là xảy ra sau khi 90 ngày. Thì sau khi 90 ngày đó, chị có thể có cái trường họ cho chị cái I-20 và làm cái đơn bảo trợ tài chính. Tới lúc đó, chị có thể trả cái số tiền service, và xong chị làm cái đơn để mà chuyển dạng từ B1 qua F. Và sau đó nữa thì thông thường cái visa của chị sẽ không phải cái visa mà cái thời gian mà chị ở đây nó sẽ hết hạn, bởi vì cái B1 chỉ có thể 6 tháng thôi. Thì sở di trú họ đòi hỏi là khi mà cái thời gian của chị ở đây gần hết hạn rồi đó, chị phải xin gia hạn lại thêm một lần nữa. Trước đây á, bắt đầu từ hồi trước tới cỡ năm đầu tháng 9 đây nè, thì sở di trú họ nói là họ không có cần mình xin gia hạn cái B1, B2. Nhưng mà bây giờ sở di trú họ bắt buộc là mình phải gia hạn cái B1, B2 trong lúc mình làm cái đơn chuyển dạng từ B qua F. Tại vì cái thời gian mà sở di trú họ dùng để họ duyệt cái đơn chuyển dạng từ P qua F đó, thông thường từ 6 tới 9 tháng, có nhiều lúc họ kéo dài tới nguyên cả năm lận. Thì nếu mà chị muốn làm như vậy, chị muốn thuê một người luật sư đó, thì cái người luật sư họ phải biết như vậy nhé. Còn nếu mà họ không có xin cho chị xin gia hạn đó, thì cái hồ sơ của chị họ sẽ có vấn đề và sở di trú coi như sẽ bác đi cái hồ sơ chuyển dạng của chị.
Cháu của tôi đi phỏng vấn du học rất hai lần, bây giờ có nên làm thủ tục phỏng vấn nữa không ạ?
Dạ thưa chú, là chú phải coi lại cái quá trình và cái lý do tại sao sở di trú họ lãnh sự quán họ lại coi như là bác đi cái đơn xin cái visa, cái đơn xin visa đi du học. Có thể cháu nghĩ là có nhiều lúc là tại vì cái người cháu của chú không có đầy đủ bằng chứng để mà chứng minh là sau khi học sẽ quay về lại Việt Nam để ở đó. Thì nếu mà mình có thêm những gì giống như là cháu có đứng tên sổ đỏ hoặc là có bố mẹ, có anh chị em hay gì đó thì có thể cái cơ hội nó sẽ cao hơn. Còn nếu mà mình cứ lấy cái bộ hồ sơ đã bị bác rồi mà mình lập y lại như vậy để mình nộp với lãnh sự quán để xin cái visa lại nữa thì cái cơ hội họ bác lại cũng rất là cao, bởi vì mình phải thay đổi cái gì đó trong cái bộ hồ sơ cũ để mà chứng minh thêm. Chứ mình đừng có giữ nguyên cái bộ hồ sơ để mình nộp lại để rồi xong mình sẽ bị bác tiếp.
Coi cái lý do vì sao mà mình chưa thuyết phục được họ thì mình bổ túc ngay cái lý do đó. Vâng, câu hỏi của Nguyễn Văn Tuấn. Con tôi có thẻ xanh, vậy khi nào bảo lãnh vợ của con tôi qua được? Hồ sơ đã nộp tháng 9 2017.
Dạ thưa chú, thì nếu mà hồ sơ đã nộp tháng 9 2017 thì bây giờ cái sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 12 năm 2015. Thì có nghĩa con của chú sẽ đợi, cái người vợ của con chú đợi ít nhất là 1 năm 9 tháng nữa mới tới phiên để mà xin cái visa để mà qua Mỹ.
Dạ. Đạt Trần có thông tin là visa L1 bị đình chỉ, có đúng không luật sư?
Dạ thưa anh, không phải ạ. Visa L1 vẫn tiến hành như thông thường.
Dạ, Anna Lê, mẹ em có thẻ xanh bảo lãnh em diễn F2B bao nhiêu năm hả anh?
Dạ, thưa chị, bây giờ sở di trú họ mới duyệt cái diện F2B tới ngày 22 tháng 11 năm 2010. Thì bây giờ chị phải coi lại cái hóa đơn của sở di trú họ gửi cho mẹ chị lúc mà bác mới gửi cái hồ sơ vào á, nó sẽ có cái ngày priority date. Cái ngày priority date là cái ngày mà sở di trú họ nhận được cái hồ sơ bảo lãnh này. Mình so cái ngày priority date đó với cái ngày 22 tháng 11 2010 và mình sẽ biết cái thời gian mình đợi sẽ còn là bao lâu.
Dạ, Diễm Trần nộp hồ sơ bảo lãnh mẹ hồi tháng 6 năm nay. Khi nào giấy tờ mới được chấp thuận thưa luật sư?
Dạ thưa chị, nếu mà chị nộp giấy tờ mà chị bảo lãnh cho mẹ của chị có nghĩa là chị người có quốc tịch đúng không? Nếu mà chị là người có quốc tịch thì tháng 6 năm nay thì đáng lẽ cái đơn I-130 sẽ được chấp thuận trong vòng cái thời gian rất là ngắn. Và nếu mà chị làm giấy tờ hoàn tất hết thì mẹ của chị có thể qua đây trong vòng em nghĩ là cỡ tháng 7, tháng 8 năm tới nếu mà mọi việc tiến hành rất là đúng.
Dạ, Giang Gia Phú, thưa luật sư, dì của bạn có ý định bảo lãnh gia đình bạn nhưng mà nghe nói là chính sách bảo lãnh thay đổi, vậy hồ sơ còn được tiếp tục không?
Dạ, thưa bạn, cái câu này anh trả lời không được tại vì bây giờ luật vẫn là họ chưa có thay đổi về gì về luật pháp bảo lãnh. Nếu mà bạn muốn làm giấy tờ bảo lãnh hoặc là gia đình muốn làm giấy tờ bảo lãnh thì vẫn cứ làm, tại vì chưa có gì để mà ngăn cản mình để làm những cái giấy tờ bảo lãnh cho những cái bộ hồ sơ này hết cả.
Dạ, câu hỏi kế tiếp, bà nội em có thẻ xanh rồi bao nhiêu năm nữa mới bảo lãnh em được thưa luật sư?
Dạ thưa bạn,
bà nội cháu được không?
Ông bà nội không có thể nào bảo lãnh cháu được tất cả. Vâng. không thể nào. Cho dù ông bà nội trở thành có người có quốc tịch nữa cũng không có thể bảo lãnh cháu được.
Dạ. Giang Gia Phú hồi nãy mới hỏi về gì bảo lãnh gia đình đó thì bạn nói là năm nay bao nhiêu năm nữa gia đình em có thể qua Mỹ và gia đình em đã quá 21 tuổi hết rồi.
Dạ thưa bạn, một lần nữa Khanh không có biết ngày priority day của bạn, em bây giờ Khanh không có biết cách trả lời như thế nào. Và nếu mà quá 21 tuổi thì cũng tùy. Tùy theo cái bài toán mà Khanh có nói với chị Trà My cách đây cũng mấy chương trình rồi đó, thì mình lấy cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận là cái hồ sơ I-130, xong mình phải đợi tới lúc nào cái hồ sơ này được tới cái lúc mà mình đi phỏng vấn để mà mình xin cái visa thì mình lấy cái tuổi của những người ngay lúc đó, mình lấy cái ngày mà sở di trú chấp thuận, mình trừ cái ngày mà mình gửi vào cho sở di trú. Và xong ví dụ sở di trú dùng 4 năm để mà chấp thuận cái hồ sơ. Rồi, tới lúc mà tới phiên mình đi á, thì những cái người mà được bảo lãnh coi như họ là 24 tuổi rồi đó. Mình lấy cái 24 tuổi mình trừ 4 năm đó. họ dưới 21 tuổi thì họ có thể đi. Nhưng mà bây giờ cái bài toán này Khanh không có biết áp dụng như thế nào cho gia đình của chị, bởi vì Khanh không có biết ngày priority day của hồ sơ là như thế nào. Khanh cần cái ngày về cái vấn đề cái ngày chấp thuận của sở di trú với cái hồ sơ này nữa.
Nguyễn Đức Thành, có rủi ro nào mà trường hợp F2B mẹ có thẻ xanh bảo lãnh con trên 21 tuổi bị bác không?
Dạ thưa anh, có chứ. Trong những cái trường hợp này là một là có ví dụ có người mẹ này không phải là mẹ ruột của cái người con họ muốn bảo lãnh là một. Hoặc hai, cái người con này trong cái thời gian bảo lãnh họ lập gia đình. Hoặc ba, người con này họ phạm tội giống như những cái tội hình sự chẳng hạn. Tới lúc mà đi phỏng vấn thì sở di trú họ biết nên họ có thể bác những cái hồ sơ này. Có nhiều trường hợp cái hồ sơ như có thể bị bác.
Kitty Hồ cho em hỏi, hồ sơ F2B thường trú nhân bảo lãnh chồng. Nếu người được bảo lãnh ở Việt Nam đủ 2 năm kể từ ngày hồ sơ được chấp thuận, thì lúc mình qua Mỹ sẽ được thẻ xanh 10 năm luôn không? Còn nếu dưới 2 năm thì mình sẽ được thẻ xanh 2 năm, có đúng không ạ?
Câu hỏi của chị rất là hay. Thông thường á, thì những người thường trú nhân mà muốn bảo lãnh vợ chồng của họ thì cái thời gian họ đợi ít nhất cũng là 2 năm. Thì chị nói rất là đúng. Sở di trú họ tính cái bài toán như vậy. Họ nói nếu mà mình làm giấy tờ bảo lãnh cho người vợ hoặc chồng của mình á, ngay cái ngày mà mình có cái thẻ xanh của mình nhá, cái ngày mà mình đặt chân vào nước Mỹ hoặc là cái ngày sở di trú họ cấp cho mình cái thẻ xanh á, nếu mà cái tuổi của cái của cuộc hôn nhân của mình đã là 2 năm hoặc là hơn 2 năm rồi, thì tới lúc đó sở di trú họ phải cho mình cái thẻ xanh vĩnh viễn, có nghĩa là cái thẻ xanh 10 năm. Hoặc là cái thứ hai, nếu mà cái ngày mình có thẻ xanh á, mà cái tuổi của cái cuộc hôn nhân của mình chưa đủ 2 năm, thì yes, tới lúc đó họ sẽ cho cái thẻ xanh của mình chỉ có hạn 2 năm thôi. Và sau đó mình phải xin cái đơn I-751 để remove cái condition để mình có cái thẻ xanh vĩnh viễn.
Vâng, Giảng Trần diện EB3 còn nhận đơn không luật sư?
Dạ thưa chị, EB3 họ lúc nào họ vẫn còn nhận đơn hết ạ. Họ không có, em chưa có biết là họ cắt đi ạ.
Dạ, Thái Nguyễn, con gái có thẻ xanh 10 năm có thể bảo lãnh ba mẹ định cư hay là phải có quốc tịch mới bảo lãnh được ba mẹ?
Dạ thưa anh, người thường trú nhân họ không có thể nào bảo lãnh bố mẹ được cả. Phải đợi cái người con của anh nhập tịch rồi xong mới làm bảo giấy tờ bảo lãnh cho anh chị.
Vâng. Trần Hoàng Yến, nếu có thẻ xanh rồi khi nào bảo lãnh chồng qua được?
Dạ thưa chị, một khi chị có thẻ xanh chị có thể quay ngược lại làm giấy tờ bảo lãnh cho chồng của chị liền. Nhưng mà cái này chị phải coi lại, tại vì nếu tùy theo chị có thẻ xanh như thế nào và cái này nó cũng hơi, tại em không biết chị có thẻ xanh như thế nào, mà ví dụ cái này nói chung nếu mà chị muốn hỏi em có thể trả lời cho chị rõ hơn. Nhưng mà nếu trừ hết đi mọi cái sự việc ngoài nhá, thì một khi chị có thẻ xanh chị có thể quay ngược lại chị bảo lãnh chồng chị liền, chị không cần phải đợi.
Nguyên Khoa, bố mẹ em đã có thẻ xanh làm hồ sơ tháng 10 năm ngoái, hiện em đã 21, trên 21 tuổi. Diện F2B đúng không và bao nhiêu năm thì được tới lượt em?
Dạ thưa anh đúng ạ. Thì nếu mà cái hồ sơ của ba má của anh gửi cho hồ sơ di trú là năm ngoái và bây giờ anh đã 21 tuổi thì anh sẽ chuyển qua cái dạng F2B. Và nói chung là nếu mà làm năm ngoái 2016 thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 11 năm 2010, thì coi như là anh sẽ đợi cỡ 6 năm nữa, 6 năm tùy.
Làm thế nào để theo dõi được cái tiến trình mình tới đâu thưa luật sư?
Dạ, trước hết đó là anh có thể lên anh Google chẳng hạn, anh điền cái chữ Visa Bulletin, V-I-S-A, Bulletin là giống như cái bảng đó, B-U-L-L-E-T-I-N, và xong anh cứ mỗi tháng cái ngày này nó sẽ nhích lên hoặc nó đi ngược lại, thì anh coi cái ngày đó lúc nào nó trùng với cái ngày mà ba má anh làm cái hồ sơ cho anh đó, thì tới lúc đó là mình mới biết là mình có thể tiến tới trung tâm thị thực để làm cái bước kế tiếp để mà qua đây.
Tiến Thủy, hồ sơ F3 tới năm tháng nào rồi thưa luật sư?
Dạ thưa chị, hồ sơ F3 bây giờ mới duyệt tới ngày 8 tháng 9 năm 2005.
Dạ, Diễm Trần, câu hỏi lúc nãy EB3, luật sư có làm hồ sơ cho diện hợp tác lao động EB3 không? Thời gian visa chờ đợi bao lâu?
Dạ thưa chị, văn phòng thì không có làm, nhưng mà nếu mà chị muốn em có thể nếu đưa chị giới thiệu cho chị với một cái người luật sư khác còn làm. EB3 nếu mà mình làm được thì cái thời gian đợi cũng không có lâu lắm đâu. Theo em biết là bây giờ nó là current, có nghĩa là mình có một khi cái labor certification của mình nó được chấp thuận và mình làm cái đơn I-140 á, một khi cái I-140 nó được chấp thuận mình xin thẻ xanh đi luôn ạ.
Dạ,
không có cần phải đợi đâu.
Dạ, cho em hỏi, em có thể bảo lãnh vợ em qua với thẻ xanh đó, thì bao lâu vợ em có thể thi quốc tịch?
Dạ thưa anh, nếu mà anh bảo lãnh vợ của anh qua và vợ anh có thẻ xanh đó, thì vợ anh phải ít nhất đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày vợ anh có thẻ xanh mới xin nhập tịch được ạ.
À, Vi Trương, ba mẹ em được dì bảo lãnh diện F4 năm 2006. Hiện nay em đang ở Mỹ và có quốc tịch, muốn nộp hồ sơ bảo lãnh ba mẹ. Thì có ảnh hưởng tới cái hồ sơ F4 đã mở không?
Dạ thưa bạn, thưa chị, nếu mà chị có quốc tịch thì chị làm cái bộ giấy tờ này thì ba má chị sẽ qua đây trong vòng một năm. Thì cái dạng F4 mà người cô của chị đã làm giấy tờ cho ba má của chị thì làm 2006, có nghĩa bây giờ nếu mà mình đợi cái hồ sơ đó thì phải đợi ít nhất là 2 năm nữa ông bà mới được qua. Mà bây giờ chị có quốc tịch mà chị muốn ông bà qua sớm thì chị làm cái bộ hồ sơ mới cho ông bà thì ông bà trong vòng một năm sẽ qua thôi. Thay vì đợi 2 năm thì mình cắt đứt cái thời gian đó nhanh thôi.
Dạ, thưa hồi nãy có một cái câu hỏi tương tự với Trung Quang Nguyễn nha, tức là muốn đi du lịch Mỹ mà bị từ chối một lần thì làm sao? Thì bạn coi lại cái lúc bạn phỏng vấn á, những cái yếu tố nào khiến cho người ta không tin tưởng mình có cái sự ràng buộc phải quay về, thì bạn bổ túc ngay cái yếu tố mà mình còn thiếu sót đó. Đoàn Châu, diện F2B, ba mẹ thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, có thể nhờ luật sư và đi trước thời gian 7 năm trở lại không? Thí dụ nhờ luật sư làm sao mà được, chỉ được 3-4 năm thôi, được không ạ?
Dạ thưa bạn, không có cách nào làm như vậy, bởi vì sở di trú là họ đưa ra những cái ngày này, mình không có thể nào cắt cái ngắn cái ngày này được, mình phải theo, tại vì có nhiều người cũng trong tình trạng giống như bạn, họ phải đợi tới phiên của họ mới đi.
Dạ,
cái này mình không có thể cắt ngắn được. Nếu mà người luật sư nào họ nói họ cắt ngắn được thì cái đó chị phải để ý nhé.
Dạ, thời gian không còn nhiều mà Trà My cũng muốn tranh thủ trả lời hết, cho nên mình cũng chạy tốc độ một chút nha. Sao
dạ.
Bến hỏi gia đình đi F3, vợ không muốn đi và ly dị để chồng con đi diện F1 được không luật sư?
Dạ được, nhưng mà nếu mà gia đình F3 mà bây giờ chị muốn chuyển qua F1 cũng được, nhưng mà phải ly dị, và trong cái ly dị đó, trong cái giấy ly dị bên Việt Nam đó thì phải cho cái người chồng hoặc là cái người sẽ đi qua Mỹ độc quyền để đưa con cái ra khỏi nước ngoài. Tới lúc đó thì cái hồ sơ những người con họ có thể đi. Còn nếu mà trong cái bộ hồ sơ ly dị mà không có cái nội dung đó, tới lúc mà mình đi phỏng vấn đó thì sở di trú lãnh sự quán họ sẽ có vấn đề với những cái đứa con này.
Dạ, phải có cái giấy ủy quyền đó. Vâng.
Dạ.
Phúc Vinh hỏi, hồ sơ diễn HO làm từ 2001 tới nay gia đình vẫn chưa được phỏng vấn.
HO thông thường đã bị cắt đứt hết rồi anh ạ. Không có còn để mà HO nữa rồi.
Dạ, Huyền Ngọc Đỗ cho mình hỏi thăm, mình có một người cháu gái có việc kiều Mỹ về Việt Nam cưới, đã có hôn thú. Trong thời gian chờ phỏng vấn thì người chồng bên này chết. Vậy thì bây giờ bố mẹ chồng đứng ra tiếp tục bảo lãnh con dâu được không?
Dạ thưa chị, cái này phải quay ngược lại là nếu mà hai người đã cưới nhau rồi, thì nếu mà hai người đã cưới nhau rồi đó nha, có nghĩa là có cái hôn thú rồi đó, mà chồng chị mất á, thì trong vòng 2 năm chị có thể tự khai cái đơn I-360 và để mà chị xin đi qua Mỹ. Chị không cần người bố mẹ chồng để đứng ra bảo lãnh, tại vì trong giấy tờ không có thể nào bố mẹ chồng đứng ra bảo lãnh cho chị được hết đó. Thì nhưng mà nó có cái petition, nó gọi là World Wars Petition, có nghĩa là những người quá phụ họ đã có lấy chồng mà họ có giấy tờ rồi, nói chung là họ đã có cái hôn thú mà chồng của họ cũng đã coi như là chồng hoặc vợ cũng chẳng hạn, họ đã làm cái giấy tờ bảo lãnh rồi nhưng mà bởi vì lý do nào đó họ mất, thì tới lúc đó mình lại điền cái đơn khác, thay vì cái I-130 mình điền cái đơn I-360 để coi như là mình xin chuyển cái status từ coi như là vợ chồng bảo lãnh lẫn nhau qua cái diện quá phụ. Cái đó là nó khác, nhưng mà chị phải làm trong vòng 2 năm từ cái ngày chồng chị mất.
Dạ. Câu hỏi cuối, Đoàn Châu hỏi là trong cái diện mà ba mẹ bảo lãnh con đó, thì trong lúc mà bảo lãnh từ thẻ xanh mà ba mẹ có quốc tịch thì sao ạ?
Dạ thưa bạn, nếu mà ví dụ trong cái lúc mà bảo lãnh bạn mà ba má và hai bác có nhập tịch đó, thì trước hết mình phải coi mình phải coi cái ngày priority date. Tại vì bây giờ vậy, cái bài toán anh làm như ví dụ thôi nhé. Ví dụ bây giờ bạn đó là quá 21 tuổi mà ông bà lại có thể là thường trú nhân, thì cái ngày đợi á cho những người thường trú nhân bảo lãnh cho con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi là bây giờ sở di trú họ duyệt tới ngày 22 tháng 11 năm 2010. Rồi, cái thứ hai, ví dụ trong thời gian kế tiếp ông bà có đầy đủ thời gian để mình nhập tịch, thì và bạn vẫn chưa có lập gia đình thì một khi ông bà nhập tịch thì cái ngày cái status của bạn sẽ chuyển từ F2B qua F1, thì cái thời gian của sở di trú họ duyệt cái F1 đó là ngày 1 tháng 2 năm 2011, có nghĩa là nó nhanh hơn cái F2B vài tháng. Thì tới lúc đó thông thường thì mình thấy cái hồ sơ nhanh thì mình sẽ xin với sở di trú để nâng cấp cái hồ sơ mình lên từ F2B qua F1. Nhưng mà có vài trường hợp mà lúc mà mình ở F2B nó sẽ nhanh hơn cái F1, nhưng mà đó là so với những người ở bên Philippines hoặc là bên India hay gì đó. Nhưng mà người Việt Nam của mình thì cái F1 thông thường nó nhanh hơn F2. Nên vì vậy tới lúc đó mình cứ chuyển thẳng. Khanh chỉ nói trong cái trường hợp mà nếu mà cái thời gian mình đợi F1 nó lâu hơn thay vì F2B, mình có thể xin sở di trú giữ cái tình trạng của mình lại ở F2B thay vì mình chuyển thẳng qua F1.
Trà My xin phép ngưng chương trình ở đây và xin hẹn quý vị và các bạn, những người tới sau, những câu hỏi tới sau chưa được trả lời đó, xin vui lòng quay lại với chúng tôi tuần tới. Mỗi tuần chúng tôi đều có chương trình như thế này. Quý vị và các bạn chưa được trả lời lúc này sẽ được trả lời trong chương trình kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều.
Khanh xin cảm ơn chị Trà My và quý vị khán thính giả của Đài VOA.
Và tiếp theo đây mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Thanh Võ ở Virginia hỏi.
Dạ ông xã tôi ổng bị cái choáng váng đó. Hoài mà giờ nào cũng chóng gión, bị hiện bây giờ cũng vậy nữa, không hết. Mà từ năm 1912 tới giờ, không có giờ nào hết. Mà có đi Kaiser thì nó cho check lỗ tai, với xét đầu, rồi đủ thứ hết trơn. Mà không có biết cái bệnh gì, thành ra không có cho thuốc gì uống hết trơn. Ông có bị bệnh Parkinson nữa. Dạ, chóng gión trước khi bị bệnh Parkinson. Ngồi nằm thì ít, mà hãy khi mà đứng dậy là bắt đầu ngồi dậy đó là bắt đầu chóng gión như đi như muốn té vậy đó. Mà hồi đó giờ mấy năm rồi, năm 12 tới giờ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của một thính giả hỏi về cái bệnh chóng mặt mà trong cái đi đôi với lại bệnh Parkinson. Thì trước hết nói về bệnh Parkinson. Bệnh Parkinson là một cái bệnh do thoái hóa của một cái phần của hệ thần kinh và nó ảnh hưởng đến những cái cử động và cái tình trạng tâm trí của cái người bệnh. Thì cái điểm chính là một cái bộ phận ở trong não bộ, nó tên là substantia nigra. Substantia là cái chất, nigra nó là đen, là cái chất đen. Ở trong cái não bộ nó bị hư hại mà chúng ta không có rõ nguyên do tại sao nó bị hư hại. Và làm cho những cái mức truyền dẫn thần kinh, truyền dẫn thần kinh là những cái chất mà nó nối kết những cái tế bào thần kinh của chúng ta, nó hoạt động với nhau. Và cái chất này là cái chất dopamine, nó bị thiếu hụt. Thì chúng ta đã thấy rằng là cái nguyên nhân chưa được hiểu rõ. Và cái bệnh này thì có thể xảy ra ở người trẻ nhưng mà hiếm. Và ở người trên 60 tuổi thì trở lên thì chừng có thể chừng 100 người thì có một người bị mắc bệnh Parkinson này. Ví dụ như tuổi từ 60 cho tới 69 thì 1.000 người mới có chừng 5 người bệnh. Và khi mà tuổi cao hơn 70-79 thì 1.000 người có thể đến 10 người bệnh là chừng là 1%, và sau đó là nhiều hơn. Ví dụ như một người 80 tuổi thì trong 1.000 người đã có đến 20 người bệnh Parkinson. Đó là nói một cách tổng quát. Thì trước khi cái bệnh Parkinson được bác sĩ chính thức định bệnh nhận ra thì có thể có những cái triệu chứng mà báo trước mà bác sĩ cũng như bệnh nhân không nhận ra trước đó. Và trong đó thì có cái chứng chóng mặt mà cái câu hỏi của vị thính giả đặt ra hôm nay là xảy ra trước khi cái người bệnh mà có bệnh Parkinson. Là cái triệu chứng mà cái người bệnh cảm thấy mình lâng lâng như đi đứng không vững, hay là cái sự vật nó xoay chung quanh mình. Thì sao theo cái National Parkinson Foundation thì những cái triệu chứng sớm khác có thể xảy ra mà trước khi chúng ta định bệnh được là cái bệnh Parkinson, thì có những cái triệu chứng sau đây. Là ví dụ như cái giọng nói của người bệnh có thể thay đổi, cái giọng nói yếu đi hoặc nói khàn đi, mà không có phải là cái ví dụ như cái người đó họ bị cảm, họ nói khàn tiếng một tạm thời một ngày, cái này là một cái chuyện gì nó thay đổi một cách bền vững hơn. Và nhiều người tưởng bệnh nhân điếc là vì cái người nói, bệnh nhân họ bắt đầu họ nói lý nhí và họ nói không có rõ là vì họ nói quá yếu ớt. Nét thứ hai là những cái người bệnh này nét mặt của họ có thể trở nên nghiêm nghị hơn trước. Nhìn vô có thể giống như là cái người quạo, người khó chịu. Và cái con mắt thì là không thấy chớp hoặc là ít chớp hơn. Và cái tiếng Anh thì người ta gọi cái hiện tượng này là masking, có nghĩa là mang một cái mặt nạ khác. Điểm thứ ba là cái dáng họ đi thì họ khom xuống, họ co rút lại. Và một số người thì ví dụ như một cái ngón tay tự nhiên nó rung, hay là cái cằm của cái miệng nó cũng hơi rung rung, hay là một cái chân bị rung, và nhiều khi người ta không có để ý tới chuyện đó. Một số bệnh nhân họ mất cái khả năng ngửi mùi, thường thường là ví dụ cái mùi trái chuối hồi đó họ ăn thơm, hay là cái mùi cam thảo, licorice, thì bây giờ họ không có thấy cái mùi đó nữa. Và không, mà chúng ta cũng phân biệt với những cái trường mà mất mùi tạm thời, giống như bị nghẹt mũi, bị cảm thì sau nó sẽ hết, nhưng mà cái này nó kéo dài và nó tồn tại luôn. Và họ đi đứng khó khăn, cứng nhắc, từ tiếng Anh người ta hay dùng là rigidity, có nghĩa là giống nó không có lưu loát, nó không có nhịp nhàng như trước. Và một trong những cái điểm mà cũng lộ ra cái triệu chứng sắp xảy ra là cái chữ viết của họ đột ngột nó trở nên nhỏ hơn. Họ viết dính vào nhau và cái chữ thành khó đọc. Và cái từ tiếng Anh gọi là micrographia. Graphia có nghĩa là viết, micro là nhỏ. Một số người trước khi họ phát bệnh Parkinson thì họ cũng nằm ngủ không yên. Khi họ nằm thì tay thì họ đấm lên không trung, hay là chân họ hay đá lên đá xuống. Và họ nhúc nhích nhiều, họ dễ bị té xuống giường. Và một cái điểm khác nữa là triệu chứng mà cũng có thể báo trước là những người đó họ bị bón. Và họ phải rằng thường xuyên thì họ mới đi cầu được. Là mặc dù họ có ráng bằng cách ăn trái cây, ăn thức ăn có sợi hay là uống nước đầy đủ, nhưng mà họ vẫn cái bị bón không có chữa được. Thì đó là những cái triệu chứng. Tuy là cái người bệnh chưa có bệnh Parkinson một cách chính thức, nhưng mà nó báo trước là có, đó là cái bệnh Parkinson. Thì sau đây chúng ta bàn về cái chứng chóng mặt lúc mà đổi vị trí, lúc đứng lên, lúc nằm, ngồi, do hai cái nguyên nhân thường gặp. Và những cái triệu chứng này nó có liên hệ với bệnh Parkinson, hay là có thể nó chỉ xảy ra mà tách rời, không có liên hệ tới cái bệnh này. Thì chóng mặt có thể là một cái thành phần như chúng ta nói của cái bệnh Parkinson. Mà ngoài ra nó cũng có thể cái người bệnh Parkinson họ chóng mặt là do họ dùng những cái thuốc, mà những cái thuốc đó có những cái phản ứng phụ nó gây làm cho người đó chóng mặt. Và bác sĩ cũng cần phân biệt cái điều đó. Trước hết là chúng ta cũng nên phân biệt cái cảm giác mà nó lâng lâng như là say rượu. Từ tiếng Anh người ta gọi là lightheadedness. Light là nhẹ, head là cái đầu. Một cái tình trạng chúng thấy cái đầu nó lâng lâng, nó không có vững lắm. Hay là cái cảm giác mất thăng bằng, muốn té. Hay là cái cảm giác giống như sắp bị xỉu, fainting, hay là sắp xỉu vì những cái lý do khác. Giống như là có một số người họ bị cái đường máu quá thấp, hay họ nhìn đói lâu quá, hay là họ những cái người họ bị tiểu đường nhưng mà họ cái thuốc nó đang tác dụng vào nhưng mà họ ăn không có đủ, nên họ có thể bị cái đường ở trong máu thấp quá, thì hypoglycemia, họ cũng có thể có cái cảm giác đó. Hay là một số người bị huyết áp nó thấp quá, gọi là hypotension. Hypo là thấp quá, tension là cái áp suất. Thì khi mà áp suất máu của chúng ta nó bị giảm, ở trong cái động mạch nó bị giảm. Vì một số người lớn tuổi, những cái chất mỡ nó đóng ở trong cái mạch máu, gọi là atherosclerosis, chúng ta gọi là xơ vữa động mạch, thì máu nó lên cái nuôi óc nó không có đầy đủ, không có đem tới glucose đầy đủ hay oxygen đầy đủ cho cái bộ óc, thì chúng ta cũng có cái cảm giác lâng lâng, muốn té như vậy. Thì nhưng mà nói chung thì phần lớn cái người bệnh nhân Parkinson họ chóng mặt là họ do một cái hiện tượng gọi là orthostatic hypotension. Hypotension có nghĩa là cái áp huyết nó thấp quá. Orthostatic là nó cái sự giảm áp huyết đó nó liên hệ tới cái vị trí với cái vị thế đứng của cái người đó. Có nghĩa là cái khả năng của cái cơ thể họ để điều chỉnh giữ cái áp huyết ổn định lúc đang từ cái vị trí nằm hay ngồi mà họ đứng dậy, thì cái đầu mình nó lên cao hơn, thì cái mạch máu đáng lẽ cái tim cái khả năng nó phải bơm máu lên lẹ hơn, nhưng mà nó không có cái khả năng như vậy, thành chúng ta đi vào cái trường hợp gọi là cái áp huyết thấp do cái thế đứng. Thì áp huyết thấp thường được định nghĩa như là một cái áp suất cái kỳ thu tâm, là lúc cái trái tim mình nó bóp để cho cái mạch máu ở trong tim nó đi nuôi những cái bộ phận khác. Khi mà cái áp suất đó là dưới cái số 90 mm thủy ngân, từ tiếng Anh gọi là systolic pressure, đến từ cái máy mà chúng ta đo tự động, người ta thấy sẽ đề là số chữ SYS, có nghĩa là systolic. Thì nếu mà cái systolic pressure mà nó thấp hơn 90 mm thủy ngân, hay là cái áp suất mà trên cái máy người ta ghi là DIA, có nghĩa là diastolic, là cái áp suất lúc mà trái tim nó nghỉ để mà máu trở về đầy trái tim đó, thì nếu mà nó dưới 60, nói tóm lại số đầu nó thấp hơn 90, số thứ nhì nó thấp hơn 60, thì chúng ta gọi cái đó là hypotension. Nhưng mà dù sao thì cũng là tùy theo bệnh nhân, tùy theo cái tuổi bệnh nhân, người già hay là người trẻ, và cũng tùy theo cái áp huyết bình thường của người đó lúc họ khỏe, thì chúng ta mới quyết định được là cái đó có gọi là hypotension hay không. Thì có như nguyên nhân dạng gì, giống như là bệnh nhân họ bị thiếu nước, họ bị xúc động, họ cũng có thể bị hypotension, hoặc là họ ngâm nước nóng quá lâu. Ví dụ như chúng ta đi tắm ngâm nước nóng, đi vào sauna thì cái mạch máu nó giãn nở ra, cái áp huyết nó xuống, hay là cái người có thai, hay là cái người ít vận động. Nhưng mà phức tạp hơn là ví dụ như một cái số người bệnh nhân họ bị thiếu máu. Thiếu máu đây có nghĩa là họ cái lượng hồng cầu của họ thấp quá, hay là họ chạy máu ở đâu đó. Ví dụ như một cái người đàn bà họ rong kinh, họ bị có kinh kéo dài, họ bị thiếu máu, hay là một cái người nào đó bị cái máu chạy từ trong bao tử hay trong ruột một ngày ra một chút, một ngày ra một chút, nên cái số lượng hồng cầu của họ thấp quá, không, cơ thể họ không có đáp ứng lại, không có thay thế kịp. Hay là ví dụ một cái người họ bị cơ năng tuyến giáp, là cái tuyến thyroid nằm ở trên cổ, mà cái cách làm việc nó không có được như bình thường, làm việc yếu đi. Hay là cái nang thượng thận, là một cái tuyến nội tiết khác nó nằm ở trong bụng. Cái bệnh này gọi là cái bệnh Addison, là ví dụ một số người người ta thấy cái da người ta là càng ngày càng đen đi, mặc đồ dù người ta không có ra nắng nó sầm đi, và những cái vùng mà niêm mạc như trong miệng nó cũng đen hơn bình thường, và người ta hay bị chóng mặt, thì có thể người đó họ bị cái tuyến thượng thận ở trong bụng của họ làm việc nó kém hơn trước. Hay là nói về những cái trường hợp mà hiển nhiên hơn, như ví dụ một cái người đó họ bị nhiễm trùng máu, họ bị bệnh nặng, hay là họ bị phản ứng thuốc, hay là bị dị ứng, hay là ví dụ một số người người ta bị dị ứng với một cái thức ăn với đậu phộng nào đó, thì khi mà cái bị gọi là cái phản ứng phản vệ anaphylaxis, thì huyết áp của họ hạ nhanh, rồi họ khó thở, thì cái đó cũng là cái huyết áp xuống thấp, cũng làm cho họ chóng mặt. Và chúng ta ở sẵn đây cũng nên nói là cái chuyện mà huyết áp thấp là một chuyện, mà cái chuyện thiếu máu, bần huyết, nó là cái hai cái chuyện khác nhau. Thì mặc dù cái người thiếu máu có thể gây ra áp huyết thấp, chóng mặt và xỉu, nhưng mà không phải là cái người áp huyết thấp nào, người nào cũng là đều bị thiếu máu. Thì nếu mà bác sĩ mà họ khám mà họ thấy cái huyết áp thấp trong lúc mọi cái chuyện khác đều bình thường, thì bác sĩ có thể nghi là do cái thể tích ở trong cái hệ tuần hoàn không đủ, cần gia tăng cái thể tích này lên. Và những cái người hay chóng mặt thì có thể bác sĩ khuyên họ uống thêm nước. Thì tuy nhiên là có thể cái biện pháp này cũng không có hiệu nghiệm lắm, trừ trường hợp những cái người bệnh nhân mà họ bị mất nước quá nhiều mà họ không biết, như những cái người họ hay đi trời ngoài trời nóng mà họ chạy mồ hôi quá nhiều, hay là họ uống rượu nhiều rồi làm cho cái lợi tiểu, họ đi tiểu quá, hay là những cái bệnh nhân bị viêm dạ dày hay là bị viêm ruột làm tiêu chảy, ói mửa và mất nước, thì những cái người đó khi mà mình cho họ uống nước nhiều hơn, nhất là những cái nước mà nó có muối, có những cái chất điện giải, thì có thể là giải quyết được cái phần nào cái chuyện áp suất của họ, huyết của họ thấp quá. Nhưng mà những cái người bình thường không có cái vấn đề mà cấp tính mà chúng ta nói hồi nãy, thì họ cần xét đến những cái yếu tố khác gây ra cái hạ huyết áp. Ví dụ như một cái người họ ít vận động, họ ngồi nhiều mà máu tụ xuống hai chân, lúc mà họ đứng dậy nhanh thì cái cơ thể họ, cái tim họ không có đập nhanh đủ để mà để đem cái máu lên kịp trên đầu. Bình thường thì khi mà mình đổi tư thế như vậy thì những cái mạch máu nó phải co lại để nó dồn cái lượng máu nó về tim, và tim nó đập nhanh hơn để bơm lên trên đầu để bù vào. Nhưng mà nếu mà đo áp huyết lúc đang ngồi và lúc đứng lên, so sánh cái áp huyết lúc người đó đứng lên và lúc đang ngồi, thì cái áp huyết đó nó có thể thấp quá nhiều lúc mà cái người đó đứng lên. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề mà chúng ta đã giải thích sơ qua lúc đầu, là orthostatic hypotension. Hypotension có nghĩa là cái áp huyết nó quá thấp so mà nó kèm theo cái vị trí đứng. Thì nếu mà đi vấn đề chi tiết, là nếu mà bác sĩ họ thấy khi mà mình đứng lên mà cái áp huyết systolic thu tâm nó giảm đến 20 mm thủy ngân, hay là cái số kia, cái là số thấp diastolic mà nó giảm quá 10 mm thủy ngân thì trong vòng 3 phút sau khi mình đang được từ cái nằm hay là ngồi hay mà đứng lên, thì như vậy thì bác sĩ họ sẽ định bệnh là mình bị orthostatic hypotension. Và một cái biện pháp dạng gì thì cũng có thể những cái người này, nếu mà họ ăn mặn thêm hay là họ tập vận động thể thao nhiều hơn, nếu mà bác sĩ cho phép họ, thì có thể là họ giải quyết được một cái phần của cái vấn đề mà orthostatic hypotension. Và những cái người mà trường hợp mãn tính ở người trẻ, nếu một cái người trẻ thôi tương đối mạnh khỏe, hay là một cái người bệnh Parkinson, thì cái vấn đề mà họ bị cái orthostatic hypotension, áp huyết quá thấp khi mà đổi vị thế lên thế đứng đó, thì có thể là do cái hệ thần kinh tự dưỡng của họ bị rối loạn. Cái hệ thần kinh tự dưỡng của chúng ta là những cái hệ, là một cái phần ở trong hệ thần kinh, nó biểu ví dụ như chúng ta đập tim, tim đập nhanh hơn hay là đập chậm hơn, lúc tùy lúc cần thiết, hay là mạch máu chúng ta co thắt lại hay là giãn ra. Đó là cái hệ thống mình gọi nó tự dưỡng, là vậy, từ đó nó điều chỉnh. Chứ về cái ý thức của mình không có ra lệnh cho nó làm. Thì cái hệ thần kinh giao cảm sympathetic là nó phụ trách điều khiển cho cái tim nó bơm máu mạnh hơn, nó nhanh hơn, nó co mạch máu để cái tăng áp suất trong mạch. Thì có thể là trong những cái người đó, nhất là những cái người bị bệnh Parkinson, cái sympathetic system, cái hệ thần kinh giao cảm họ phụ trách cái chuyện đó, nó không có làm việc đúng mức. Và chúng ta gọi cái đó làm với một cái tên gọi là neurogenic orthostatic hypotension, có nghĩa là áp huyết quá thấp khi trong thế đứng, do cái hệ thần kinh đã chịu trách nhiệm cái chuyện đó, nó làm việc không có đủ. Neurogenic có nghĩa là nó phát xuất ra từ cái hệ thần kinh, và viết tắt là chữ NOH. Thì đối với những cái người đó, họ có thể là ví dụ như họ khi họ đứng họ chéo hai chân lại, hoặc là họ ngồi chồm hổm, hoặc là cái hoặc mặc cái quần mà bó chặt lại hai cái chân. Hoặc có những cái đồ mà để bó lại hai cái chân để cho máu đừng có tù ở dưới chân, hay là có một số cái đồ người ta gọi là abdominal binder, người ta bó cái bụng chặt lại. Thì những cái biện pháp như vậy có thể giúp cho cái máu nó không có tù dưới thấp, có thể làm cho giảm cái triệu chứng của cái orthostatic hypotension. Và nói về chữa như thế nào bằng thuốc thì cũng nên nhắc ở đây là năm 2014, thì cái cơ quan về thực phẩm và thuốc men của Mỹ là FDA, thì họ có approve, họ có chấp nhận cho một cái thuốc tên là droxidopa, viết là droxidopa, nói là droxidopa là droxidopa, và tên thương mại ở bên Mỹ gọi là Notira. Thì cái thuốc này nó không phải là thuốc mới, là nó đã được dùng bên Nhật và một số nước châu Á từ năm 1989, nhưng mà nó chỉ được là chấp nhận, FDA chấp nhận ở Mỹ mới gần đây, trong vòng 3 năm nay. Và để mà dùng mục đích là trị cái bệnh mà chúng ta nói là NOH, là cái orthostatic hypotension, là giảm cái áp huyết do trong cái thế đứng, do cái hệ thần kinh kiểm soát không có thích ứng đầy đủ. Và cái phản ứng phụ chính của cái thuốc này là khi mà người bệnh nhân họ nằm thì cái áp huyết có thể nó lên cao hơn là bình thường, và có thể gây mệt mỏi, nhức đầu và chóng mặt. Thì chúng ta nói để là mục đích thông tin, cái việc dùng thuốc hay không là cái chuyện của bệnh nhân, của mỗi phải nói chuyện với bác sĩ của mình. Bây giờ trong một số trường hợp là chừng trong 10% những cái trường hợp người bệnh nhân Parkinson họ thấy chóng mặt, thì họ lại do một cái lý do khác. Và cái lý do này chúng tôi nhắc đến đây là vì cái lý do này nó cũng có thể chữa được. Thì đó là cái bệnh tên là bệnh chóng mặt từng cơn lành tính, và nó tùy thuộc vào tư thế. Thứ nhất là nó không có gì nguy hiểm. Thứ nhì nữa là nó xảy ra từng cơn, gọi là paroxysmal. Thứ ba nữa là tùy thuộc vào cái tư thế, có nghĩa là tùy theo mình nằm hay là ngồi, positional. Mà cái đó là một cái bệnh chóng mặt, là cái vertigo, và viết tắt của chữ tiếng Anh là BPPV, từ tiếng Anh đọc là BPPV. Thì thường chúng ta phải đi về căn bản về cơ thể học một chút, là cái thường thường khi mà chúng ta bị vertigo, nó bị chóng mặt là do cái bệnh lý một cái bộ phận ở trong cái phần tai trong. Chúng ta có cái vành tai thì chúng ta đi sâu vào cái lỗ tai, đi vào tai ở trong đó thì có lỗ tai giữa, rồi lỗ tai giữa đi vô trong nữa thì có cái đằng tai trong, đi sâu vào trong. Thì ở trong đó nó có một cái bộ phận tên là mê đạo. Mê đạo có nghĩa là cái chỗ mình đi vô mình không biết làm sao đi ra, mình bị lạc. Mà cái này nó dịch cho cái chữ là labyrinth, labyrinth của cái tiếng Anh mà nó gốc Hy Lạp. Thì tại sao gọi nó là cái labyrinth, một cái mê đạo, là vì nó gồm nhiều cái ống, nó chứa đầy một cái chất dịch, nó nối liền với nhau giống như một cái mạng kinh, nó nối lại với nhau kinh. Và mỗi lần mà cái đầu chúng ta quay qua quay lại, hay là chúng ta ví dụ gật đầu hay là ngẩng đầu, thì cái nước dịch nó ở trong những cái ống đó, nó di chuyển trong những cái ống, mà những cái ống này nó cái hình giống như cái hình tròn, thì chúng ta gọi là bán khuyên, nó nghĩa là bằng nửa cái khuyên, mà giống như cái khuyên mà trên đeo tai, và tiếng Anh người ta gọi là semicircular canal. Và khi mà cái nước nó di chuyển ở trong cái kinh đó thì nó kích thích những cái tế bào, mà những cái tế bào nó có những cái sợi lông và nó di chuyển những cái lông của cái tế bào đó. Thì các cái tế bào này nó mới phát tín hiệu, vì cái lông của nó nhúc nhích, nó phát cái tín hiệu vô trong não bộ, nó biểu cái bộ óc mình á, là cái ở trong cái tai đó nó có cái gì di chuyển, có nghĩa là cái đầu nó đang di chuyển theo một cái hướng nào đó. Và từ đó não bộ của chúng ta nó phân tích, nó biết cái phương hướng mới của cái cơ thể trong lúc di chuyển. Ví dụ chúng ta đang nằm, bây giờ chúng ta ngồi, thì những cái lông tế bào ở trong đó nó bị nhúc nhích thì nó báo cho đầu óc biết là cái đầu bây giờ nó đang thay đổi từ cái vị thế nằm lên vị thế ngồi, hoặc là bây giờ từ vị thế ngồi đang vị thế đứng, là tại vì nó đang từ thấp nó lên cao. Và trong cái mê đạo đó nó có những cái vật nó nhỏ, nên chúng ta gọi là những cái đá mà nằm trong tai, otolith, oto có nghĩa là tai, lith là đá. Nhưng mà thiệt sự nó là những cái tinh thể nó rất nhỏ, nó kết tụ với nhau. Thì khi mà chúng ta nhúc nhích cái đầu á, từ ví dụ đi từ cao xuống, từ cao xuống thấp, giống như chúng ta đi thang máy từ trên cao xuống thấp, chúng ta đi di chuyển ra trước sau, chạy ra trước sau, hay là xe hơi chúng ta đang ngồi tự nhiên nó giọt lên, thì những cái cục đá, cái viên đá này ở trong cái lỗ tai đó, nó cho chúng ta cái óc của chúng ta biết là cái vị trí của đầu chúng ta so với cái gravity, do với cái chiều hướng sức hút của quả đất nó như thế nào. Nó đang acceleration là gia tốc, hay là nó đang đi chậm lại hoặc là giảm tốc. Thì trong một cái số trường hợp, những cái đá tai này nó khi nó di chuyển ở trong cái mê đạo, trong cái lỗ tai trong của chúng ta, nó đi chạy lạc vào trong những cái ống mà bán khuyên hồi nãy, hình giống như cái khuyên đeo tai mà chúng ta nói đó, thì nó kẹt ở trong cái ống đó. Thì nó ở trong đó nó cứ kích thích bất thường, nó làm cho cái bộ óc nó phát hiện ra là nó cứ có những cái di chuyển liên tục, mà mặc dù những cái di chuyển ở đó không có xảy ra đối với cái cơ thể chúng ta. Và nó báo, làm cho cái bộ óc nó có một cái cảm giác là chúng ta cứ bị nhúc nhích hoài, cứ bị xoay vòng hoài, tái đi tái lại, làm cho cái người đó cảm thấy chóng mặt hoài. Thì mỗi cái cơn kéo dài chừng một phút thì nó giảm, rồi đi kèm theo trong lúc mà cái cơn chóng mặt như vậy, thì những cái người đó, đặc biệt hai cái con trong mắt của họ di động, họ giật nhịp nhàng, từ tiếng Anh nó gọi là nystagmus, và có thể làm cho người bệnh họ lảo đảo, họ nôn mửa. Thì chúng ta bàn cái này khá chi tiết là vì cái này, trong những nếu mà trường hợp đúng như vậy thì bác sĩ có thể chữa những cái trường hợp này được bằng cách là họ cho cái người bệnh nhân họ ngồi, ví dụ như họ ngồi trong một cái tư thế nào đó, cái đầu nghiêng qua một bên. Xong rồi họ cho cái người bệnh nhân họ đổi cái vị trí của họ xuống nằm một cách đột ngột. Đồng thời người ta bật cái đầu đó qua một cái vị thế khác để cho hướng dẫn những cái đá ở trong cái tai đó nó di chuyển đi ra khỏi những cái ống bán khuyên ở trong đá tai. Và nếu mà cái người họ làm đúng thì có thể họ giải quyết được cái cơn mà chóng mặt của cái người bệnh. Thì cái điều này là cũng tương đối kết quả mới của những cái khảo cứu. Người ta thấy một số người Parkinson mà mình nghi là do họ bị Parkinson, họ bị chóng mặt, cái thật sự là họ bị cái nguyên do những cái đá tai nó đi lạc vào trong cái ống dẫn bán kinh này, và có thể chữa được, có thể can thiệp để mà giảm những cái cơn chóng mặt như vậy được. Và tôi xin nhắc lại là tất cả những cái điều trên chỉ có tính cách thông tin, và bệnh nhân cần hỏi bác sĩ về mình và làm theo cái bác sĩ của mình hướng dẫn. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.